mọn hàn đến với người trần. Ôi tình ngài thương vô biên, ngàn đời từ đó ngài đã hiến thân. Tình ngài ôi cao vời, thắm thiết đẹp muôn màu. Xin cho con yêu nhau, tình yêu thắm thiết mãi sâu, tình yêu chứa chan nhiệm màu.
Mà Đức Thánh Cha hôm nay ngài loan báo sau kinh truyền tin là ngài gửi một bức thư cho các cặp vợ chồng. Và cái bức thư đó như thế nào? Hôm nay chúng ta chỉ có biết qua tổng quát xem như thế nào thôi. Và đây là tin tức từ Vatican News. Sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật lễ Thánh Cha 26 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha công bố thư gửi cho các đôi vợ chồng. Ngài nói, hôm nay lễ thánh gia thất, tôi nghĩ đến anh chị em và tôi gửi đến anh chị em một thư. Đây là quà Giáng sinh của tôi dành cho các đôi vợ chồng. Đức Thánh Cha nói, thư là một lời khích lệ, một dấu hiệu của sự gần gũi của tôi và cũng là một cơ hội để suy gẫm. Điều quan trọng là phải suy tư và trải nghiệm lòng nhân từ và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Đấng hướng dẫn các vợ chồng trong hành trình cuộc sống bằng đôi tay của người cha. Xin Chúa ban cho các vợ chồng sức mạnh và niềm vui để tiếp tục cuộc hành trình đã bắt đầu. Tôi muốn nhắc anh em rằng, chúng ta đang đến gần với cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới. Tôi mời anh chị em hãy chuẩn bị sự kiện này, đặc biệt bằng cầu nguyện và cùng với gia đình sống cuộc gặp gỡ này trong giáo phận của anh chị em. Trước khi đọc tiếp, em xin mở ngoặc ở đây về cái sự kiện là cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới. Thì thưa các anh các chị, từ năm 1994, Đức Thánh Cha John Paul II đã phát động năm gia đình. Và từ đó, cứ 3 năm một lần thì lại có một cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo trên thế giới ở một quốc gia nào đó. Chẳng hạn như là ở Philippines, ở Ba Tây, Brazil, ở Roma, ở Tây Ban Nha. Cho tới bây giờ đã tới lần thứ 10 rồi. Và chúng ta biết năm 2015 á, chúng ta đã sang Philadelphia để gặp Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp ngài sang Hoa Kỳ ở Tổng giáo phận Philadelphia để chủ sự và cử hành ngày gặp gỡ các gia đình Công giáo trên thế giới lần thứ 8, đó là 2015, và 2018 là lần thứ 9, năm 2021 này là lần thứ 10, được rời lại một năm, đó là năm 2022. Cái tuần lễ đó là 21 tới 26 tháng 6 năm 2022 mới hết. Và đó là lý do cái năm gia đình niềm vui yêu thương đó các anh chị. Đầu tiên đó, nó chỉ đúng một năm thôi. Từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 cho tới 19 tháng 3 năm 2022 thôi. Nhưng vì gặp gỡ các gia đình Công giáo trên thế giới được rời vào năm 2022. Do đó nên Đức Thánh Cha lại rời cái ngày, cái năm gia đình niềm vui yêu thương cho tới ngày 16 tháng 6 năm 2022 với hết cái năm gia đình niềm vui yêu thương. Chứ không phải 19 tháng 3 năm 2022 cho nó chẵn một năm nữa. Đó, 19 tháng 3 2021 cho tới 26 tháng 6 năm 2022. Hơn một năm mới hết năm gia đình niềm vui yêu thương. Và rất là hân hạnh với nhóm tông đồ chuyên thương của chúng ta là chúng ta luôn luôn hưởng ứng, đáp ứng tất cả những gì mà Đức Thánh Cha phát động theo chiều hướng của giáo hội. Và năm 2021 này chúng ta đã có 4 khóa lòng thương xót Chúa về chủ đề gia đình, niềm vui, yêu thương.
Tình đời nhiều lúc gặp phải đắng cay, nguyện cầu Cha nhân từ cứu vãn ban ơn lành.
Con yêu nhau, tình yêu thắm thiết mang theo, tình yêu chứa chan niềm màu. Cho con luôn chung kiên, tình yêu Chúa bên tha nhân. Cho con luôn yêu thương, muôn đời mãi mãi bên.
Chủ đề mà cho cái cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo trên thế giới tháng 6 năm 2022 tới đây đó, đó là tình yêu gia đình, một ơn gọi và một con đường để nên thánh. Và đây là những trích đoạn trong thư của Ngài. Đức Thánh Cha viết: hơn bao giờ hết, hiện nay chúng ta đang trải qua sự bất ổn, cô đơn, mất mát người thân. Chúng ta bị đẩy ra khỏi sự an toàn của mình, khỏi những không gian trong tầm kiểm soát, khỏi cách làm việc theo cách thức của chúng ta, khỏi tham vọng của chúng ta, để đặt sự quan tâm của chúng ta không chỉ cho lợi ích của gia đình mình, còn của xã hội. Điều này cũng phụ thuộc vào cách hành xử cá nhân của chúng ta. Tương quan với Chúa, định hình nên chúng ta, đồng hành và thúc đẩy chúng ta chuyển động như những con người, và cuối cùng giúp chúng ta ra khỏi vùng đất của mình. Trong nhiều trường hợp, với một nỗi lo sợ về những điều chưa biết, nhưng nhờ đức tin Kitô chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc vì Chúa ở cùng giữa chúng ta, trong gia đình, ở khu phố, nơi làm việc hoặc học tập, trong thành phố, nơi chúng ta sinh sống. Sau khi nhắc lại cho các đôi vợ chồng nhớ rằng Chúa đồng hành, yêu thương họ vô điều kiện, vì thế họ không đơn độc, Đức Thánh Cha nói đến con cái. Các đôi vợ chồng thân mến, các con biết con cái, các con thường quan sát cha mẹ chúng cách cẩn thận và tìm nơi cha mẹ chứng tá của một tình yêu mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tình phụ tử và mẫu tử mời gọi các con trở nên bậc sinh thành, mang lại cho các con cái niềm vui khám phá mình là con cái Chúa, những người con của một cha đã yêu thương chúng cách dịu dàng ngay từ giây phút đầu tiên và dẫn dắt chúng mỗi ngày. Khám phá này có thể mang lại cho con cái đức tin và khả năng phó thác vào Chúa. Giáo dục con cái không dễ dàng, nhưng đừng quên rằng chính con cái cũng giáo dục chúng ta. Gia đình luôn là môi trường giáo dục đầu tiên. Giáo dục trước hết là đồng hành với các tiến trình trưởng thành, hiện diện trong nhiều cách để con cái luôn tin cậy ở cha mẹ. Kính thưa quý anh chị, chắc có một số anh chị tới đây thì thắc mắc là sao con cái nó giáo dục mình ta? Phải không? Sao con cái giáo dục mình, cha mẹ giáo dục con chứ sao nó lại giáo dục mình? Nhưng mà thật sự ra nó cũng giáo dục chúng ta đấy. Và một cái thực tế nhất chúng ta thấy không? Như chúng ta đi truyền giáo chẳng hạn thế nhá. Chúng ta tới chúng ta cho quà họ. Chúng ta tưởng là chúng ta cao hơn họ, ngon hơn họ đấy. Nhưng mà họ, chính họ lại dạy chúng ta một bài học, nhắc nhở chúng ta là chúng ta may mắn hơn họ. Chúng ta đã sống đúng với những cái ơn Chúa ban cho chúng ta chưa? Hay là chúng ta chỉ hưởng thụ thôi? Thỉnh thoảng tới thăm họ một tí rồi về lại tiếp tục hưởng thụ. Phải khai như thế. Và cái năm 2018, phái đoàn truyền giáo 30 anh chị em của tông đồ chuyên thương về học được rất nhiều nơi Sa Pa. Thấy được là những người mà dân tộc chúng ta quen gọi là người thượng đó, người thiểu số đấy, người mà không có văn hóa bằng chúng ta đấy, thế mà họ dạy chúng ta sống thành thật, chân thành như các thiên thần, không có lo lắng cái gì, không có ganh đua, không có cạnh tranh, và rất là thành thật. Đấy, chúng ta thấy họ giáo dục chúng ta đấy, trong khi chúng ta ngon hơn họ, tới để thăm họ, tặng quà cho họ. Con cái cũng vậy thôi. Nếu chúng ta thấy thì chúng ta sẽ thấy được con cái chúng ta, nó dạy chúng ta nhiều điều. Ở chỗ nào? Khi mà chúng ta nhỡ lời một cái là nó cho chúng ta một bài học liền. Chẳng hạn chúng ta nói cái thằng bi đen đó, cái con mễ đó vân vân, là hãy coi chừng. Cái đám nhỏ đó nó không có đạo đức như chúng ta đâu, nhưng mà nó nhân bản. Nó sao bố mẹ khinh người ta như vậy? Sao lại thằng với lại cái con đó là nó gì? Không được nói nó là thằng bí đen. Đấy là những cái mà nó dạy chúng ta đấy các anh chị. Rồi em xin đọc tiếp. Nhà giáo dục là một người sinh ra theo một nghĩa thiêng liêng và trên hết là người đặt mình vào cuộc chơi trong mối tương quan, là cha là mẹ. Điều quan trọng là phải có tương quan với con cái. Con cái cần sự an toàn giúp các em tin tưởng vào cuộc đời, tin chắc không bao giờ phải cô đơn dù bất cứ điều gì xảy ra. Thì vấn đề giáo dục ở đây đó, các anh chị ơi, em vẫn hay chia sẻ với những cái khóa gọi là dự bị hôn nhân hay là cái gì đấy. Em nói là cái mà nghệ thuật giáo dục ở đây là gì? Làm sao cho con nó tin mình. Quan trọng nhất cái đó. Thế mà con cái nó tin mình, đó là thành công rồi. Thành công một nửa rồi. Bởi vì khi nó còn tin mình, nó còn bộc lộ cho mình, nó còn tâm sự với mình, nó chia sẻ với mình. Còn nếu nó không tin mình nữa thì nó không có nói chuyện với mình nữa đâu. Nó giấu. Và nó tin ai? Bạn bè của nó, thầy cô của nó. Và bạn bè nó thường là xấu hơn là tốt. Do đó nên khi nó phạm tội hay là khi nó bất ngờ làm cái gì ngoài ý muốn của chúng ta không biết à. Bởi vì nó không tin chúng ta nữa. Và nó tin người khác hơn. Do đó nên cái vấn đề làm sao cho con nó tin chúng ta rất là quan trọng. Cái đấy là cái then chốt để mà giáo dục đấy. Và vì thế nên khi mà nó tin chúng ta rồi đó, thì chúng ta phạt nó cũng không tức chúng ta. Và chúng ta chiều nó cũng không hư. Đấy, nó là như vậy thôi, rõ ràng. Rồi, em xin đọc tiếp. Trước những thách đố liên quan đến việc xây dựng những cầu nối giữa các thế hệ để thông truyền các giá trị xây dựng nhân loại, Đức Thánh Cha nói, cần có một sự sáng tạo mới để thể hiện trong những thách đố hiện nay. Các giá trị làm cho chúng ta trở thành một dân tộc trong xã hội và giáo hội dân Thiên Chúa. Ơn gọi hôn nhân là một lời mời gọi chèo lái con thuyền bấp bênh, nhưng chắc chắn nhờ bí tích trong một đại dương không bình yên. Chúng ta không được quên rằng nhờ bí tích hôn nhân, Chúa Giêsu hiện diện trong con thuyền này. Người quan tâm đến các con, ở với các con trong mọi giây phút, kể cả trong lúc con thuyền bị dao động bởi sóng nước. Các anh chị chắc anh hiểu cái chỗ Đức Thánh Cha nói gì phải không? Ở cái chỗ là chúng ta không được quên rằng nhờ bí tích hôn nhân, Chúa Giêsu hiện diện trong con thuyền hôn nhân gia đình của chúng ta. Thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tình yêu của chúng ta đã được thánh hóa khi chúng ta lấy nhau nhờ bí tích hôn nhân. Và khi đã được thánh hóa rồi là có Chúa ở giữa chúng ta, Chúa ở giữa cặp vợ chồng. Và vì thế nên đời sống hôn nhân mới là phản ảnh của tình yêu Chúa Kitô với giáo hội, phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa với dân Do Thái. Và chỉ có cuộc tình nào, cuộc hôn nhân nào mà phản ảnh, càng phản ảnh trung thực bao nhiêu tình yêu của Chúa Kitô với giáo hội và tình yêu của Thiên Chúa với dân Do Thái đó, thì càng hạnh phúc. Thì càng thánh thiện thôi. Đôi khi không có hạnh phúc nhưng mà thánh thiện. Bởi vì càng thánh thiện là càng đau khổ. Bởi vì sao? Phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Do đó nên Chúa Giêsu hiện diện trong con thuyền hôn nhân gia đình của chúng ta là ở chỗ tình yêu của Chúa muốn tỏ mình ra qua chúng ta. Bởi thế nên chúng ta nhận thức được Chúa đang ở với chúng ta thì chúng ta hãy sống như Chúa sống. Các con ấy yêu nhau như Thầy yêu các con. Do đó nếu chúng ta biết đáp ứng cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu đó là chúng ta sẽ có được một đời sống hạnh phúc trong Chúa. Hạnh phúc trong Chúa nhá, em không nói hạnh phúc theo ý của chúng ta đâu, không có được đâu. Hạnh phúc trong Chúa có thế thôi. Rồi, bây giờ xin tiếp tục đọc tiếp. Đối với các đôi vợ chồng tan vỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi. Ngài nói chính con cái cũng đau khổ khi chứng kiến cha mẹ chúng không còn ở bên nhau. Trong những trường hợp này, Đức Thánh Cha khuyên không được ngưng tìm kiếm sự giúp đỡ để bằng cách nào đó xung đột có thể được khắc phục và không gây thêm đau khổ cho nhau và cho con cái. Trong lòng thương xót vô biên, Chúa Giêsu sẽ soi dẫn cho các đôi vợ chồng cách thức tiếp tục bước đi giữa vô vàn khó khăn, phải luôn cầu khẩn Chúa và tìm nương tựa nơi người. Các anh chị ơi, đọc đến đây em nghĩ đến một số gia đình đấy. Khi mà hai vợ chồng mà đã lủng củng lỉnh kỉnh rồi đấy, thì bắt đầu nghĩa là làm sao cho con nó về phe mình để nó tấn công phe bên kia. Đó, làm sao cho con cái nó thông cảm với mình. Và nó từng xảy ra rồi các anh chị. Và như vậy đó, càng gây chia rẽ, càng thấy hận thù ghen ghét, chia bè, chia phái. Thường thường là như vậy thôi. Khi mà hai vợ chồng mà đã lủng củng nhau á, thì bây giờ phải đi tìm một cách an ủi khác. Nếu may mà không có đi tìm an ủi ở những người chồng, người vợ khác, không phải chồng vợ của mình bây giờ, thì còn may đấy. Nhưng mà dầu sao cũng bám víu vào con cái à, để làm sao cho nó về phe mình, để làm sao cho nó hiểu mình hơn là bên kia. Để rồi đứa nào nó ngả về bên mẹ thì nó chống bố, đứa nào nó ngả về bên bố thì nó chống mẹ. Và thường thường là mẹ gần gũi con hơn là bố, vân vân và vân vân. Thì đấy, cái tình trạng em chỉ nêu lên những cái mà đọc tới đây em suy nghĩ tới đó thôi. Rồi em xin đọc tiếp. Hướng về các bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng nếu trước đại dịch các đôi chuẩn bị kết hôn gặp khó khăn trong việc hoạch định công việc cho tương lai, thì bây giờ sự bấp bênh trong công việc càng lớn hơn. Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các đôi chuẩn bị kết hôn không nản lòng, nhưng hãy can đảm sáng tạo như Thánh Giuse, để khi đứng trước hành trình hôn nhân, dù có ít phương tiện, luôn tin tưởng phó thác vào đấng quan trọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến những người ông, người bà không thể nhìn thấy cháu trách và ở bên chúng trong thời gian giãn cách, đến những người đau khổ khi phải chịu cô đơn hơn. Đức Thánh Cha nói, gia đình không thể thiếu ông bà, họ là ký ức sống động của nhân loại. Mà trong khi đó chúng ta thấy bây giờ ông bà thì thường thường là hay ở trong viện dưỡng lão. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con cái nó phải đi làm, làm sao ở nhà chăm sóc được. Rồi nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, không chăm sóc được, nhưng mà rồi cũng bỏ bê bố mẹ, ở tủi thủi ở trong viện dưỡng lão, cô đơn, ít khi đến thăm, trừ khi những cái lễ lớn thôi. Còn ngoài ra cứ lấy bận bịu, rồi weekend làm overtime, rồi ít khi thăm bố mẹ. Đó là những cái mà tủi nhục của những người làm cha làm mẹ nuôi con. Bây giờ nó thành công, nó quên bỏ mình. Ta vào trường hợp đó thì nghĩ sao? Do đó nên đấy là những cái mà Đức Thánh Cha bao gồm ở trong cái bức thư Ngài gửi các cặp vợ chồng, chứ không phải gửi cho gia đình, các cặp vợ chồng thôi.
Sông đọa đầy dấu thương buồn phiền, cần gì ngài ban ơn thêm. Tình đời nhiều lúc gặp phải đắng cay, nguyện cầu che nhân thế cứu vớt ban ơn lành.
Và khi nói về gia đình, tôi có một mối bận tâm thực sự, đó là mùa đông dân số. Dường như nhiều người đã đánh mất khát vọng có con, và nhiều đôi vợ chồng thích không có con hoặc chỉ có con duy nhất, một đứa thôi. Anh chị em hãy nghĩ đến điều này. Đó là một tai họa. Cách đây vài phút, tôi xem một chương trình trong hình ảnh của bạn. Đó là cái chương trình, cái tên của nó là Trong hình ảnh của bạn. Nói về vấn đề nghiêm trọng này. Mùa đông dân số. Chúng ta hãy làm tất cả có thể để lấy lại lương tâm, để vượt qua mùa đông dân số đang chống lại gia đình, quê hương và tương lai của chúng ta. Kính thưa quý anh chị, về vấn đề mùa đông dân số thì các anh chị thấy được rồi. Theo em đó, đó là một trong những cái cách thức để mà con người tự diệt chủng. Tự diệt chủng. Chẳng những diệt chủng bằng cách phá thai, mà còn diệt chủng bằng cách hạn chế sinh sản. Chúa nói là hãy sinh ra đầy trên mặt đất. Thì bây giờ con người ta thì lại hạn chế. Thì cũng có những lý do của nó đấy. Nhưng mà một trong những lý do của nó đó là giữ sắc đẹp. Là một. Thứ hai nữa là không có muốn vất vả quá. Phải có giờ cho nhau hưởng thụ chứ. Chứ dành hết cho con thì đâu có được. Cũng phải sống cuộc đời của mình chứ. Vân vân và vân vân. Con người ngày nay đó là đang sống bởi vì họ đã trở thành vô thần duy vật rồi. Do đó họ chỉ biết là hiện sinh hưởng thụ thôi. Sống hiện sinh, sống cái lúc hiện tại và hưởng thụ thế thôi. Không biết có đời sau hay không, không biết. Bởi vì họ cho Chúa chết rồi. Không còn Chúa nữa. Nếu họ có tin còn Chúa đó, I in God we trust đó, họ không có vấn đề kỳ thị với nhau. Không có vấn đề là bạo loạn, không có vấn đề là những cái mà khủng bố vân vân, không có. Nhưng mà họ không còn tin, đức tin đã bị phá sản rồi. Do đó nên cái vấn đề là họ sống theo cái vị kỷ của họ, hưởng thụ thôi. Và vì thế nên sẽ đi đến chỗ tận diệt, tự mình diệt chủng, bởi vì nó là như vậy. Và còn một cái cách mà diệt chủng nữa là cái gì? Đồng tính hôn nhân. Các anh chị thấy là nam nam lấy nhau sao sinh con được? Nữ nữ lấy nhau sao sinh con được? Thấy không? Cũng là một cái cách đó, một đường lối mà ma quỷ nó dùng đó. Để diệt chủng. Để con người tự tận số thôi. Vì không sinh nữa mà. Nam nữ lấy nhau, hạn chế sinh sản. Phá thai rồi hạn chế sinh sản. Bây giờ lại nam nam lấy nhau, nữ nữ lấy nhau nữa thì sinh sản cái gì? Có phải chết không? Đấy, chúng ta thấy không? Con người ta bây giờ là như vậy. Do đó nên Đức Thánh Cha để ý cái đây lắm. Mùa đông dân số là như vậy.
Tình đời nhiều lúc gặp về đắng cay, nguyện cầu cha nhân thế cứu vớt ban ân lành.
Xin cho con yêu nhau.
Rồi, bây giờ thì em xin các anh chị trước hết là sửa soạn seat belt thôi. Rồi sau đó seat belt sau nhá. Bởi vì cái bức thư này á nó cũng liên quan đến kể cả cha mẹ nữa đúng không? Bởi vì không phải cặp vợ chồng phải chỉ có hai người không mà hai người đó trở thành cha mẹ nữa. Bởi thế nên cái thế giới ngày nay các anh chị ơi, cha mẹ bị ảnh hưởng của cái mentality, cái ý thức hệ hưởng thụ rồi vị kỷ. Do đó nên chúng ta thấy không, bao nhiêu trẻ em bị sát hại ngay trong bụng mẹ, rồi khi sinh ra lại vứt đi trong thùng rác hay là ở trong bồn cầu, hay là ở trong rừng, hay là ở trước cửa chùa. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe câu chuyện đầu tiên. Bán 5 con, bố lĩnh 10 năm tù. Cả hai câu chuyện đều bên Trung Quốc hết các anh chị. Người đàn ông họ Giang bị kết án tù sau khi bán 2 con trai và 3 con gái cho những kẻ buôn người trong 8 năm. Tòa án quận Ngọc Hiền, tỉnh Hà Bắc cuối tháng trước thông báo trên trang web rằng họ kết án người đàn ông họ Giang vì bán con với tổng số tiền là 180.000 nhân dân tệ, tức là 28.283 Mỹ Kim. Sự việc này gần đây gây chú ý và được truyền thông Trung Quốc đưa tin đập hôm 15 tháng 12, 2021 vừa rồi. Tòa án cáo buộc người đàn ông coi sinh con như cách để kiếm lời và bán con cho bất cứ người nào có nhu cầu, không quan tâm mục đích mua những đứa trẻ để làm gì. Trong trường hợp của Giang đã gây chấn động dư luận Trung Quốc, trong bối cảnh chính phủ nước này nỗ lực ngăn chặn nạn buôn trẻ em, trong đó có cả cha mẹ ruột bán con mình. Không rõ vợ Giang có đồng ý hành vi của chồng hay không, song cô không bị tòa kết tội. Một trong 5 người con của Giang bị y bán cho người nằm cùng phòng hậu sản với vợ. Những đứa trẻ khác được bán qua kẻ trung gian họ Ly. Mỗi em nhỏ có từ giá 20.000 nhân dân tệ, tức 3.001 Mỹ Kim, đến 80.000 nhân dân tệ, hơn 12.500 Mỹ Kim. Tên Ly nhận được tổng cộng 3.600 nhân dân tệ, tức là 565 Mỹ Kim cho các giao dịch. Kết án 7 năm tù. Con dâu của Ly đóng giả mẹ của những em nhỏ để gặp người mua cũng lĩnh án 21 tháng tù. Nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em diễn ra tràn lan ở Trung Quốc trong những năm 1980 và 1990, khi nước này áp dụng chính sách một con. Trong những thập kỷ qua, tình trạng này đã giảm khi chính quyền tăng cường trấn áp hành vi phạm tội này. Cảnh sát khắp Trung Quốc năm 2012 nhận được trình báo về gần 6.000 vụ bắt cóc trẻ em, và con số này đã giảm xuống 666 trường hợp vào năm ngoái, theo dữ liệu Bộ Công an Trung Quốc công bố hồi tháng 9. Đấy là tin thứ nhất, bố bán con, 5 đứa con, 2 con trai, 3 con gái, và bị 10 năm tù. Và cái này không phải chỉ ở Trung Quốc không mà thôi các anh chị, kể cả Việt Nam nữa. Cha Nguyễn Bá Thông, nếu các anh chị biết, chính ngài cũng cho biết vào những cái buổi gây quỹ đấy, ngài sang cả Cali nữa, gây quỹ, ngài kể cho những người mà tới tham dự bữa tiệc gây quỹ biết rằng ở Việt Nam đó có những người nhà rất là nghèo, sinh con gái ra để bán, nó mới 2-3 tuổi thôi, bị bán sang Campuchia để lấy tiền trả nợ. Và những đứa nhỏ đó, 2-3 tuổi con gái, đã biết cái gì đâu, vậy mà khi bán cho những ổ điếm thì người ta đánh nó khi nó không có tiếp khách, hay là bắt nó bỏ đói. Các anh chị có thể tưởng tượng được không? Mà những cái tên đàn ông như vậy thì cái thú tính họ không, nó lộ ra quá sức, rất là tội nghiệp cho mấy cái em gái như vậy. Và ác độc nữa là bố mẹ bán con đi. Chúng ta không có thể lấy cái xã hội hay là cái gì để mà bênh những cái con người như thế này. Dù họ nghèo đi nữa, họ không thể làm như vậy được. Không thể. Cái đó là cái mà đúng là ma quỷ, quỷ quái, điên điên khủng khủng, chứ không có thể nào mà đi bán con cho người ta hiếp để mà mình có tiền. Không thể nào. Chúng ta thấy không? Đấy. Bây giờ là cha mẹ là như thế đấy các anh chị. Không phải tất cả mọi người, nhưng mà cũng có chứ không phải không. Và thế nên chúng ta thấy được là cái xã hội ngày nay nó càng ngày càng tàn tệ. Khi đó thì cái xã hội ngày nay lại là xã hội văn minh nữa cơ chứ, khổ thế cơ chứ. Văn minh là một, thứ hai nữa là cái gì? Là nhân bản, nhân quyền. Nhân quyền cái gì? Nhân quyền có nghĩa là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Mẹ có quyền bán con, bố có quyền bán con. Con nó là cá bé, nó không làm gì được thì nó phải chịu để bị bán đi thôi, để bị hiếp, để bố mẹ có tiền. Đấy, nhân quyền đấy các anh chị, nhân quyền đấy. Nó lại xảy ra ngay khi mà nhân loại đang để ý đến nhân quyền. Có phải là con người ta càng ngày trở lại luật rừng không? Bởi vì chỉ có rừng rú với lại cá lớn nuốt cá bé, rồi mạnh được yếu thua thôi. Rồi con người bây giờ ngày nay văn minh lại sống theo luật rừng là cái gì các anh chị? Nhưng mà chưa hết các anh chị ạ. Đây, hãy xịt bèo vô để nghe một cái tin này. Đừng có ai bị bật ngửa ra nhá. Cũng tại Trung Quốc, Giang Bo bị kết án tử hình vì ném hai con khỏi cửa sổ tầng 14 do nghe lời xúi dục của tình nhân. Người nhận bản án tương tự cũng tử hình. Trong phán quyết đưa ra hôm nay là ngày 28/12, hôm nay này, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 5 tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc cho biết Giang Bo đã ngoại tình với Giang Cheng Cheng khi vẫn trong cuộc hôn nhân với vợ cũ là Cheng Melin. Giang và Cheng ly hôn hồi tháng 2/2020. Mỗi người nhận nuôi một đứa con, gồm bé trai 1 tuổi và bé gái 2 tuổi. Tuy nhiên, Giang không muốn chồng tương lai của mình có con với người phụ nữ khác. Cha mẹ của cô này cũng không đồng ý để con gái kết hôn với người đàn ông đã có con. Vì vậy, Ye từng nhiều lần yêu cầu Giang giết hai đứa trẻ. Khi những đứa trẻ không còn nữa, em sẽ kết hôn với anh. Tại sao anh lại không giết cả hai chứ? Vì dù gì thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi mà. Giang, vợ cũ của Giang, dẫn lại lời Ye từng nói trong các tài liệu pháp lý. Vào ngày 2/11/2020, Giang sắp xếp một buổi tụ họp cho hai con tại nhà riêng trên tầng 14 của một tòa chung cư. Sau đó ném cả hai đứa trẻ ra khỏi cửa sổ. Theo lời kể của hàng xóm, người đàn ông này đã vội vã chạy xuống cầu thang bằng chân trần và khóc bên cạnh những đứa trẻ. Một bé tử vong ngay tại chỗ, bé còn lại thiệt mạng trong bệnh viện. Ban đầu, đây được cho là một vụ tai nạn, bởi Giang khai rằng anh ta đang ngủ khi hai đứa trẻ rơi từ cửa sổ. Tuy nhiên, Giang cuối cùng thú nhận với cảnh sát rằng anh ta cùng Ye đã lập mưu giết chính con của mình. Các bằng chứng đã được đưa ra trong phiên tòa hồi tháng 7. Giang hôm nay bị kết án tử hình và Ye cũng nhận bản án tương tự tử hình với tội danh giết người vì đã xúi dục Giang thực hiện tội ác. Chưa rõ hai người này có kháng cáo hay không. Khi Giang Bo do dự, Ye đã buộc anh ta phạm tội. Cuối cùng anh ta đã làm theo. Bản án có đoạn như thế. Theo tòa án, cặp tình nhân này vi phạm cả luật pháp và những giới hạn đạo đức, gây ra ảnh hưởng xã hội khủng khiếp. Kính thưa của anh quý chị, nghe câu chuyện mà rợn người lên. Một đứa con tuổi, đứa 2 tuổi, vậy mà nghe người tình vứt hai đứa từ lầu 14 xuống thì còn cái gì? Khủng khiếp thật chứ. Không thể nào tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được. Sao con người ta mà yêu nó điên khủng như vậy ta? Thiệt đấy mà. Không thể nào tưởng tượng được các anh chị ơi. Ôi lạy Chúa, con người ta ngày nay nó khủng khiếp quá như vậy. Chúng ta thấy cái thế giới ngày nay sao? Hãy cầu nguyện các anh chị ạ. Chúng ta đọc những cái này lên để chúng ta xót xa, không phải cho những nạn nhân mà chúng ta xót xa cho cả cái xã hội này. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho chính các phạm nhân. Bởi vì không có tội nào có thể vượt khỏi lòng thương xót Chúa. Chúa vẫn có thể cứu, miễn là tin vào Chúa thôi.
Công đức thần người ơi đừng quên.
làm con phải hiểu
công cha như muôn.